đại sư lại cho quý vị nghe một cái bài bài trình pháp mà một vị hành giả trong huynh đệ mình trình với thầy mới vừa rồi thôi, cũng gần đây thôi chứ không có xa lắm. Thầy pháp nói vấn đề hai, vấn đề tham ăn và tham ái. Thì năm ngoái có một cái bài pháp mà thầy nói về tham ái cũng rất là xuất sắc, thành ra sư sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài năm nay này, giải thích lại cho quý vị cái bài mà năm ngoái để quý vị làm cái phần thông tin tài liệu. Bởi vì năm này thầy giải thích về ái nhưng mà thầy nói rất là phớt qua, còn mà năm ngoái nói rất là rõ, năm ngoái có thể là 6 bài. Nếu mình đem ra đọc nữa thì không có thì giờ, thành ra sư chỉ đem ra 2 bài mà có tính cách đặc trưng mà và là thầy giải thích những cái điểm liên quan làm thế nào, cái phương pháp làm thế nào để mà mình vượt qua khi mà tham ái nó sinh khởi. Bây giờ vấn đề nó vấn đề ăn trước. Khi mà duy trì chánh niệm để học hỏi, chúng ta duy trì chánh niệm để học hỏi, đây là một cái câu mà trình pháp, duy trì chánh niệm để học hỏi, nhờ đó trí tuệ phát sanh để cho phiền não nó không có quậy phá mình. Con tu cũng đã khá lâu rồi, từ tháng rưỡi rồi mà sao thấy tâm con phản ứng liên miên, thích thì đắm chìm vào đó. Ví dụ chẳng hạn khi ăn, chẳng hạn thấy những cái món nào ngon quá rồi biết cái vị trong đó, biết đồ món ăn, nhớ lại Việt Nam ăn món đó, tâm nó gần như là mất chánh niệm, tâm nó phản ứng, nó theo cái tham, không xử lý nó được. Rồi một cái khác nữa là khi mà tâm mà con sân á, thì con xua đuổi, con bức xúc, con khổ sở quá. Thì câu mà thầy trả lời là quý vị nhớ là mình tu nhưng mà cái tâm của mình là tâm thế gian, cho mình chưa có phải là tâm thánh, mà bản chất của tâm thế gian là phiền não. Cái này là ngài học thượng sư Minh thường nhắc hoài, tâm của người Putuchana là cái tâm phiền não, không có nói là tâm gì mà tốt được cái trời. Vì tâm phiền não cho nên nó bản chất của nó là cái tự nhiên của nó là nó phản ứng thôi. Trong suốt các cuộc đời khi mà sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần thì thích hay không thích phát sanh. Và thầy nhắc nhiều năm trước, thầy nói nếu mà các bạn mà có thì giờ con quan sát tâm mình thấy cả ngày từ sáng tới tối thích không thích. Bây giờ thôi chấm dĩ trần. Khi thiền tập chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm, mà khi mà chánh niệm mất thì phiền não nó ập tới. Ngay cả khi có chánh niệm tâm vẫn có sự ham thích. Ví dụ như khi mình có chánh niệm mình thấy món ngon, là mình thấy một người khác hái đẹp, tâm mình xử lý nó cũng được. Mặc dù mình thấy cả một cái diễn tình như vậy nhưng mà tâm này nó phiền não đã có mặt rồi, thì là tâm tham một khi mà đã có mặt rồi. Do đó tâm này nó mới sanh ra, nó mới xét đoán, nó mới thấy ngon, mới thấy đẹp, là mới thấy chuyện này chuyện kia. Vì vậy là vấn đề là cho dù các bạn có giữ chánh niệm một cách miên mật cho nữa, khi mà phiền não nó mạnh, nó vẫn tập hình như thường. Có chánh niệm nhưng không có trí tuệ, phiền não cũng quậy phá mình như thường thôi. Có một điều tôi thấy rằng hành giả khi tham sanh lên mà hành giả thấy được sanh sát, tâm tham là cái điều quý rồi. Mình nhắc nhở mình vậy, khi mà mình tâm mình tham mà mình thấy được tham là điều đó tốt. Hãy học từ nó để lần tới mình thấy phải làm gì để mà giảm tâm tham. Tôi có dặn trong phần hướng dẫn thiền tập, khi đối tượng phát sanh lên phải đặt câu hỏi cái gì đây, rồi sau đó hãy chánh niệm. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình có cái tâm tham, ta linh hỏi cái gì đây, thì nếu mà mình thuần thục mình sẽ nói cái này là tâm thôi. Đấy, nhưng mà cái này là mình nhắc mình thôi chứ còn chưa phải là trí tuệ. Dạ con cũng nhắc như vậy, con cũng nói là cái này là chỉ là tâm thôi, nhưng mà thích quá nó cứ là đắm chìm vào trong món ăn thôi, gỡ nó ra thôi. Thì đúng rồi, nó mạnh vì đây không phải là trí tuệ của hành giả, mà hành giả chỉ lặp lại những gì tôi đã nói. Tức là quý vị nghe tôi nói cái này là tâm, quý vị cũng nhắc quý vị cái này chỉ là tâm thôi, nhưng mà không phải là cái sự hiểu biết thật sự. Do đó phiền não nó có vẫn tiếp tục như thường. Loại tư tuệ này ít hùng mạnh, do đó phiền não một khi mà nó tới và nó mạnh, nó sẽ tràn ngập tâm mình. Tuy nhiên nếu tiếp tục thực tập bằng cách tư duy chân chánh như mình nói nãy, rồi mình quan sát, mình duy trì chánh niệm, mình học hỏi, về lâu về dài niệm và tuệ mạnh, phiền não không còn tác quái nữa. Thầy nói đúng rồi đó, lúc đầu là rất là khó, nhưng mà mình cứ tiếp tục, mình nhắc mình, rồi mình quan sát, mình chánh niệm, rồi mình học. Con nhận ra được cái mùi vị, nhưng mà tâm tham nó mạnh quá nên con chưa quan sát, con chưa học được gì hết trơn. Hành giả cũng thú thật với thầy như vậy. Thầy trả lời, cá nhân tôi trong những trường hợp vậy thì tôi ngưng lại và quan sát cái tâm thích, tôi chú thật mạnh vô đó. Mà thầy, như vậy quý vị thấy thầy sử dụng thiền samatha này. Tôi thường bỏ ra một vài giây chú vào trong vào cái trạng thái tâm lúc có mặt. Khi tham hết rồi, lúc bây giờ tôi mới quan sát cái vị được. Thì tôi thấy thầy mà cũng phải nói vậy đó. Khi mà quyền não nó mạnh, thầy cũng coi cái trạng thái để hết mình chú vào trong đó, không để ý tới ai nữa. Chú vào trong cái tâm tham, coi quan sát cái trạng thái tâm trong đó. Thì khi mà quan sát như vậy thì tự nhiên tâm nó yên, tại vì nó không chú ý đến bên ngoài. Vì vậy nó tâm nó yên, lúc bây giờ mới là sử dụng thiền minh sát để coi thử cái món ăn vừa rồi nó thiệt là sự ngon như mình nghĩ không. Cứ làm hoài như vậy nhiều lần như thế cho đến một lúc nào có sự hiểu biết đầy đủ thì mình chỉ thấy vị có cái vị thôi, là lúc bây giờ mình khỏi sử dụng cái tư duy nữa, hay là phải sử dụng cái kỹ thuật là chú vào trong cái tâm hay là trong cái cảm giác. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm và tiếp tục cái chuyện mình làm. Tức là ví dụ nếu mình ăn, mình cứ tiếp tục ăn. Hãy làm theo lời hướng dẫn, khoan mong đã học được chi nữa, vì còn nhiều thì giờ phải tu tập nữa. Thầy cũng nhắc mình vậy. Thôi bây giờ sẽ ráng theo lời hướng dẫn, ráng tu niệm, ráng học. Thôi, rồi phải mất nhiều thì giờ nữa. Nếu bạn làm những gì tôi vừa nói, mà làm hết mình, làm với tất cả sự cẩn trọng, tức là mình thấy tâm tham sanh khởi, mình nhắc mình tâm mình. Rồi mình nếu mà tâm tham mạnh quá, mình lấy một đề mục nằm chú vào đó cho tâm yên. Rồi lúc đó bây giờ mình bắt đầu mới quan sát. Nếu bạn làm cái đó với tất cả, làm hết mình này, mà làm với sự cẩn thận này, mà nhất là với lòng kiên định, làm quyết định là mỗi bữa ăn bữa nào cũng làm hết, thì may ra bạn mới học được quyết định. Thì quý vị thấy nhập nhằn với là hết mùi công phu. Thưa thầy, sao con cảm thấy rằng cứ mất chánh niệm hoài? Đó, tại vì thầy nói là tư duy chân chánh về chánh niệm, mà chị này trả lời cho thầy không mất chánh niệm hoài. Đó, thì quý vị thấy đây là vấn đề. Thì quý vị nghĩ sao đây? Nếu mà quý vị mất chánh niệm, bạn nghĩ sẽ phải giải quyết cách nào đây? Hồi nãy tôi trình bày cái cách mà tôi chỉ đề nghị đối trị với phiền não mà thôi. Đó là riêng phần của tôi, còn quý vị là quý vị phải kiếm cách cho quý vị đó. Hồi nãy tôi chỉ nói là cho quý vị một cái phần thông tin liên quan tới sự thực tập của tôi. Khi mà tâm tham tới, tôi bỏ qua bên, tôi không để ý tới nữa. Tôi chú vào trong người tôi. Thì đó là cái cách của tôi. Còn cái cách quý vị như thế nào, quý vị phải tự kiếm ra cho mình cái phương cách tốt. Có một vị nói, khi nào mà tâm tham mà nó lên mạnh như vậy đó, thì thay vì mình ăn á, trên bàn nó có mấy nước trà, mình lấy nước trà uống một chút. Đây là mỗi người tùy theo cái cách. Hoặc giả có vị nói, lúc bây giờ thôi đừng có để ý tới món ăn nữa, mà ngó lơ lơ đi chỗ khác. Thì thầy nói, cách nào cũng được, nhưng mà cái mục đích là làm sao giữ cho tâm mình yên. Bây giờ khi mà ăn cơm, khi mà dùng bữa, tôi ăn rất là nhanh, nhưng vì tôi đã thuần thục trong sự thực tập, trí tuệ nó nằm sẵn, chỉ cần kiểm tra cái thái độ có chân chánh hay không thôi. Tôi không cần ăn chậm mà theo dõi từng cử động một. Khi ăn, tôi chỉ xem tôi trong khi ăn có chánh niệm, có trí tuệ, tôi có hiểu thêm được gì ngoài cái mà tôi đã biết rồi chưa. Chồng thầy cũng nói tôi không làm như xưa nữa, tức là tôi ăn từ từ, tôi chánh niệm về miễn tái. Ông nói mấy cái này là lúc đầu thôi. Tôi nhớ có một năm có một vị hành giả học về pháp niệm tâm ấy, ngài hòa thượng bên đó dạy, hòa thượng lấy một bài pháp nói về vấn đề ăn. Thì thay vì hòa thượng giải thích khi ăn phải làm như thế nào, thì hòa thượng biểu cái ông mà thông dịch đó, ông đọc lại cái phần mà hướng dẫn thiền tập của ngài Ma Si. Thì ngài Ma Si trong đó nói như thế nào, khi ăn mình phải biết trước hết bước vô mắt thấy nghe đưa tay hút cả hút vào bó miệng đang nha, làm cái là cả trăm lần vậy. Cái ông sư biển ngồi bên cạnh ông đấy lát cái hết ăn cái này là lát hết ăn, nói lát cái bận tâm hết muốn ăn nè. Và thầy nói cái phương pháp này là phương pháp của cái người mới tu thôi, vậy là mình niệm thân đó. Nhưng mà khi mà mình lên cao rồi là mình phải bỏ mấy cái này, mình theo không nổi đâu. Trở lại, thầy nói rằng trước khi ăn tôi ngồi yên quan sát tất cả rồi chuẩn bị cho tâm mình. Làm cái gì thầy không thấy thầy nói, mà thầy nói trước khi ăn tôi dòm cái đã, tôi dòm hết trên mặt bàn coi thử cái gì. Tôi chuẩn bị tâm của tôi, rồi lúc bây giờ là khi mà xe mà chuẩn bị xong rồi là cái xe cũng là dầu nhất và sửa soạn xong xuôi rồi là chỉ mở công tắc đề máy là nó chạy thôi. Một đôi khi tôi cũng bị tâm tham kéo, tôi cũng biết chứ, nhưng mà nó kéo tôi không có xa đâu. Thành ra ông thầy cũng nói, nếu mà tôi ăn quý vị đừng có dòm tôi, nếu mà quý vị dòm tôi quý vị bất chết rồi, quý vị bị tâm tham nó luôn chết đi luôn. Tại tôi ăn nhanh vậy lắm, ăn sạc tôi đứng dậy. Thưa thầy giải thích con hiểu, nhưng mà con thấy khó làm quá. Cái cách thầy nói của bộ cũng dễ lắm, cái nghe thì dễ hiểu mà sao khó làm quá. Ôi, không có dễ chút nào hết. Tôi đề nghị với các bạn hãy làm bất cứ cái gì phải làm để kiểm tra tâm mình rồi hãy làm. Bây giờ mình làm được thì bây giờ kiểm tra tâm của mình. Ví dụ trước khi mà mình ăn, mình kiểm tra tâm mình coi tâm tham, tâm sân như thế nào, có thích gì không thích không. Kiểm tra xem rồi, xem tâm suy nghĩ gì, muốn gì, chuyện gì đang xảy ra. Không có dễ, bây giờ phải kiểm tra tâm. Thì kiểm tra tâm cũng có dễ nữa, nhưng mà mình có thể làm được. Tôi nhắc rằng, bạn thật sự muốn giải thoát thì trong giờ ngồi, kinh hành, sinh hoạt hàng ngày, như ăn uống, vệ sinh, tắm giặt, tâm quan sát phải cùng một phẩm chất. Điều đó có nghĩa là như thế nào? Điều đó có nói một cách khác, khi bạn đi và ngồi trên Đa Ma Hồ, trên thiền đường với quý vị, thân nhẹ nhàng, tâm niệm và định mạnh, thì trong khi bạn sử dụng toilet, bạn ở trên nhà thiền trai đường, thì tâm các bạn cũng yên ổn như vậy. Năm có một lần thầy nói, có một sư nói là khi nào mà con lên trên Đa Ma Hồ là con ngồi giờ này giờ kia, con ngồi ghê lắm, tâm con nhẹ nhàng mát mẻ. Thầy hỏi bây giờ vô trong trai đường sao? Tâm sư có được như vậy không? Bây giờ sư ráng làm sao mà trong trai đường tâm của sư cũng giống như sư ngồi trên thiền đường, là từ xuất sắc số 1 kia mình xuống núi được rồi đấy. Một điểm mà tôi ưa nhận xét và tôi thấy rằng là khi vô trong nhà bàn ăn, cái này là thầy nói tin chư tăng thôi, không nói ở dưới, các vị nào cũng vội vã, cũng bận rộn, cũng lăng xăng, quý vị có nguyên cái tiếng đồng hồ, ai có dành có dịch đâu mà hấp tấp dữ vậy, đưa nghiêng qua nghiêng về, đưa tới đưa lui làm là thật nhanh. Thì có vị thưa dạ thưa thầy, trong bàn có 4 vị luôn, mà ông ăn mấy ông ăn hết thì sao, thật ra còn phải làm nữa nha. Đó là vấn đề ăn. Năm ngoái cũng có nhiều cái câu hỏi về vấn đề ăn, thầy trả lời cũng rất hay, nhưng mà vì không có thời giờ thôi, bây giờ mình chuyển qua cái chuyện khác, là vấn đề tham ái. Thì đi bác thấy đối tượng vừa ý là sanh dục, tham dục trong người nó sanh khởi. Con bực bội và đặt câu và tức tối và hỏi sao mà tâm mình nó cứ ưa nghĩ bậy bạ như vậy. Thế càng bức xúc, càng lúng túng bao nhiêu thì tham ái nó càng kéo dài và thân cũng rất là khó chịu. Thì quý vị ngay mình thấy từ ngay từ lúc đầu là có cái phản ứng rồi. Thầy trả lời đừng có kiểm soát gì hết, hãy duy trì danh niệm để thấy điều gì đang xảy ra. Hãy nhắc mình đây là sinh hoạt của thân tâm, không có tôi ta, không có ai trong này, không kiểm soát được gì hết. Khi nào mà câu chuyện gì mà xấu mà xảy ra làm bức xúc bực bội, mình muốn kiểm soát, mình muốn theo ý của mình, mà ông thầy nói đừng có kiểm soát gì hết, hãy duy trì trách nhiệm để thấy tại sao này, tại vì tâm mình suy nghĩ, tâm mình thấy đối tượng, tâm mình suy nghĩ, do đó thành cái phản ứng. Dạ con cũng nói như vậy, con cũng có nhắc như vậy, không có ai trong này hết, chỉ có tâm thôi, nhưng mà không có thay đổi được gì. Vậy thì bây giờ nếu mà không thay đổi được thì đừng có than vãn. Đây mấy cái này mới là mấy cái thông tin này rất là cần thiết. Thứ nhất mình nhắc mình không có ai trong này hết, bây giờ mắt nó thấy, tâm nó thích, tự nhiên thân nó phản ứng. Mà nếu mà mình không làm được chuyện đó là mình cũng đừng có than vãn. Quý vị than vãn, tại sao mà đừng than vãn? Bởi vì sao? Đừng than vãn, đừng cằn nhằn những cái gì, đừng than vãn, đừng cằn nhằn, chỉ cố gắng duy trì trách nhiệm. Cái gì xảy đến không quan trọng, chuyện cần làm là xem mình có thấy nó đang diễn ra không. Phật dạy trung đạo có nghĩa là sao? Chúng ta không chạy theo phiền não, nhưng cũng đừng kiểm soát, đừng đè nén nó, chỉ quan sát với trí tuệ mà thôi. Có lần ái sinh lên, con cũng có nói đây chỉ là tâm suy nghĩ thôi, thì lúc đó mất. Cái thầy sẵn cái cơ hội, thầy nói, đó quý vị thấy không? Khi mà nó mất một lần á, lần sau mình cũng muốn nó mất nữa. Mà thầy nói mất là rất là dễ. Sau này, nói thầy nói, muốn mất hả? Dễ lắm. Ví dụ chẳng hạn như mình đi bác. Đây là thầy nói riêng của các sư đi bác mà thấy ái sinh khởi, thấy các cô dọn cái bàn chân là thấy biết rồi. Đang thui mà bóng đầy toàn là màu đen không à. Tại vì ở đây xung quanh mới là toàn nông dân không à, tay chân của họ không có được sửa soạn như người thành phố, thành ra dòm cái đầu tiên mất cứng. Con có lần ái sanh lên, con có nói đi chỉ là suy nghĩ thôi thì nó mất. Đúng rồi, vì lần trước phiền não mất, lần này mình cũng muốn cho nó đi. Như vậy khi nó loanh quanh lủng quẩn là mình nổi sân. Tâm sân làm cho tánh niệm và tư duy chân chánh của quý vị yếu, phiền não làm cho giảm được tâm. Thầy nói, hồi nãy thầy nói mình đừng có than vãn, tại vì mình than vãn là mình có tâm sân. Mà khi mà bạn có tâm sân hay bạn có tâm tham thì làm sao mà lực tâm mình nó mạnh được để mình xử lý cái phiền não trước mặt. Cũng giống như thầy nói hôn trầm vậy, khi hôn trầm nó tới mà mình bức xúc bực bội với sự hôn trầm, tức là lực tâm mình yếu. nó đã tới, nó đã dập mình rồi, mình còn bực nữa. Bực thì nó yếu, yếu thì mình vượt qua được. Thì bây giờ cái này thầy cũng nói vậy. Khi mà ái dục nó sanh khởi, ái nó sanh khởi làm cho thân mình khó chịu bực bội, mình bực với nó, mình bực với nó, tâm mình yếu. Tâm mình yếu thì mình không vượt qua được. Tâm là tâm, đừng có ráng làm cho tâm tham hay tâm sân lắng xuống. Đây là cách mà mọi người muốn. Khi tham dục lên, mình ráng niệm và nghĩ rằng nó mất. Và khi mà nó không mất thì nó bức xúc. Bởi vì cái sự tu tập của mình nói khi mình niệm, mình nó sanh khởi mình niệm, mà mình niệm thì mình mong chờ nó mất, nhưng mà có khi mất nó khi không, và khi mà nó không mất là mình khó chịu. Bạn có thấy rằng khi tham dục nó sanh lên, nó ảnh hưởng tới thân của mình khó chịu, nhưng mà khi mà bạn đói, miệng nước miếng nó chảy ra, bạn có khó chịu không? Năm ngoái thầy nói nữa, khi mà mình đói bụng, bao tử mình nó cồn cào, nó rột rã cả trong này, nó rất là khó chịu, mình có bực bội không, hay là mình đi kiếm đồ mình ăn thôi? Thì thầy muốn nhắc cho mình thấy đây là cái sinh hoạt tự nhiên của thân tâm. Cái tâm nó có thì tự nhiên thân nó phản ánh theo. Thưa thầy, trong những cái trường hợp như vậy, mình đổi đối tượng, mình nhìn chỗ khác có được không? Thì thầy nói được chứ, nhưng mà mình không học được gì hết. Bên Thái có phương pháp tập bằng cách chặt, là có các vị đó suy nghĩ có hai cái rìu đi chéo chéo vậy này. Khi nào mà tham dục lên, ví dụ chẳng hạn các vị mà nam mà nghĩ tới nữ là nữ tới nam á, là nghĩ tham dục lên lại, lấy cái rìu lượm, mới có cái rìu trong túi, trong đầu rồi mà chắc bùm 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 chắc có từng miếng đang dục. Thì quý vị thấy cái này là một dạng là cái bằng là mình kiểm soát cái tâm của mình tự dạng như từ ký ám thị vậy đó. Bây giờ có cái này là em thấy chặt cái liền. Tôi khuyên các bạn một điều, đừng bao giờ xấu hổ khi ái sanh lên. Đây là một hiện tự nhiên, hiện tượng tự nhiên xảy ra khi tâm tham của mình chưa diệt được. Khi bạn có tham ái sanh lên mà bạn xấu hổ, bạn đặt câu hỏi, cái này từ đâu mà ra? Là từ tâm tham. Vậy ta hết tâm tham chưa? Thì hết tâm tham, ai nó phải lên không? Mặc mới gì mà khổ, mặc mới gì mà buồn, mặc mới gì mà mắc cỡ. Sử dụng tư duy chân chánh rồi ráng mà duy trì chánh niệm. Tôi thường thấy rằng người ta ưa bực bội vì những gì xảy ra trong thân của mình. Ví dụ khi đau, người ta rất là bực bội, khó chịu. Bởi vì sao nó đau thì nó mỏi, nó mệt, nó rã, đưa đi tới đi lương được. Cho đó người ta bức xúc, bực bội, khó chịu. Rồi khi mà tâm này á, phiền não nó sanh, phiền não như tham dục, rồi mình nóng nảy, là mình canh tị, là mình tham lam, đủ thứ chuyện lên. Là mình nổi điên, mình quên rằng đây chỉ là những pháp tự nhiên của thân và tâm. Thầy nói tôi để ý vậy là hễ trong thân mà nó đau là mình bức xúc, bực bội, khó chịu, tâm sân. Rồi nếu như mà trong tâm mình mà phiền não nó sanh khởi là mình không ưa. Mình ưa mình thanh thiện, mà trong khi mình còn tâm tham, mình còn tâm sân, thì tham dục, thì nóng nảy, thì ganh, thì đủ thứ chuyện, nó sẽ sanh khởi. Thì sẵn đó, tôi nhớ năm ngoái, Ngài Gotika trong cái bài mà, trong cái phần mà gọi là đi thăm bệnh nhân đó, Thầy có nhắc một cái phần của Ngài Gotika. Mình rất sẽ có năng lần rồi, bây giờ sẽ kiếm ra được cái đọc cho quý vị nghe. Ngài Thiền sư Ujotika kể với tôi rằng một lần nọ Ngài đi vô trong nhà thương thăm bệnh nhân. Đây là một cái bệnh viện mà có nhiều người bị bệnh nan y, chắc có lẽ là bị ung thư đó, nằm nhiều lắm mà đa phần là nan y không à. Có những người ở trong này đã lâu lắm rồi mà chưa lành. Và khi mà tôi tới thăm, tức là Ngài Ujotika, Ngài nói khi mà tôi tới thăm những người đó đó, thì cái điều mà tôi muốn biết là họ cảm thấy ra sao, tâm họ muốn cái gì đây. Ông Yutika nói là khi Ngài thấy vô trong nhà thương, Ngài thấy người bệnh nằm như vậy đó, thì Ngài trong tâm Ngài nói bây giờ tới hỏi từng người qua thì họ muốn cái gì, tâm họ nghĩ cái gì, tâm họ muốn cái gì. Thì câu trả lời, tất cả không trừ một ai đều than khổ và chỉ muốn hết bệnh. Tất cả mọi người đều muốn hết bệnh thôi. Họ không biết rằng họ nằm ở đây rất là lâu, bệnh là thuộc dạng nan y, không khó mà chữa trị được, mà tất cả mọi người đều muốn hết bệnh. Tất cả đều than khổ và chỉ muốn hết bệnh. Không ai hiểu rằng càng bức xúc chối bỏ bệnh tật càng làm cho mình thêm đau đớn. Thế mà mình không có tâm chấp nhận, mình không muốn cái đau này, mình muốn không cái bệnh này, là tâm của mình nó càng bức xúc, nó càng đau khổ, nó càng bệnh tật nó càng nặng thêm. Không ai hiểu và biết chấp nhận thì đau khổ mới rơi bớt. Nếu mọi người hiểu rằng không làm chi được với cái thân bệnh này thì hãy giữ cho tâm mình đừng có bệnh. Tức là hãy để cho tâm đau, hãy để cho thân đau mà để tâm đau. Ngài Ujotika nói, bây giờ làm sao này, làm sao cho những người này hiểu? Hiểu rằng là cái bệnh tình này là một dạng nan y rồi, mình phải ở với nó rồi. Mình không thể nào mà bỏ nó được hết trơn á, chấp nhận nó, mình sống với nó rồi á, thì cái tâm mình yên ổn rồi. Cái này may ra mình thấy dễ chịu và có thể nó lành được. Quý vị biết đây là những cái dạng mà kêu bằng cái khoa mà tâm lý trị liệu bên bên Mỹ bây giờ họ sử dụng những cái này đó. Họ làm, họ nghiên cứu, họ thấy rằng hai nhóm bệnh nhân, một nhóm bệnh nhân á, tâm tư nó rất là optimistic, tức là không có bi quan á, rất là lạc quan á, thì nó mau lành hơn cái nhóm bệnh nhân mà bi quan. Cái tâm lý họ nói như vậy. Do đó bây giờ họ có những cái phương pháp, họ nhắc người bệnh, ô cái bệnh này là cái bệnh ai cũng có hết trơn á. Ví dụ chắc là quý cô bị rất nhiều về bệnh ung thư vú. Nghe nói ung thư vú là tất cả mọi người sợ. Nhưng mà hiện tại bây giờ ung thư vú bên Mỹ ta chữa được. Sư có quen người Phật tử cũng bị cái đó. Nhờ con, đây là con của một người Phật tử. Con của người Phật tử, cái cô người con á không có biết tu, mẹ biết tu, ba bố mẹ thì biết tu, biết hành thiền. Do đó mà trong khi mà cô này bệnh là ông bà nhắc nhở về Phật pháp, nói rằng bệnh hoạn là cái chuyện cái duyên nghiệp, mình phải chấp nhận, mình phải giữ tâm yên ổn, rồi nhớ rằng là ung thư vú không phải là trở thành nan y nữa mà có thể chữa trị được bên Mỹ. Chừng vài tháng sau là cô con gái cổ bớt đó. Thật là bây giờ người ta sử dụng cái loại mà cái tâm lý này để mình chữa những cái bệnh cho nhau. Nghĩa là có những cái bệnh mà mình không có làm gì được, bác sĩ biết trước như rồi, nhưng mà cũng cho người bệnh cái sự hy vọng, nói rằng thuốc có thể không chữa nhưng mà tâm có thể chữa được. Chỉ cho họ hành thiền, chỉ cho họ yoga, chỉ cho họ hát, chỉ cho họ làm được nhiều cái chuyện làm cho tâm của họ phấn chấn. Đôi khi những người này đôi khi chữa không lành bệnh mà quý vị biết kết cuộc là sao không? Chết rất là yên ổn, chết rất là yên ổn. Thì nhà thương họ cần những người đó. Họ cần nhà thương, họ cần những người mà chết yên ổn, là bởi vì bệnh nhân mà khi mà nó quậy là không ai ngủ được hết. Y tá bác sĩ là khổ, vô cùng là khổ. Thành ra họ đem cái sự thực tập, cái tâm linh này, họ đem vô trong nhà thương, họ giúp những cái người mà bị nan y. Đây là một cái khoa tâm lý trị liệu bây giờ như vậy đó. Do đó thầy nói tôi để ý thấy rằng người ta không ưa, người ta bực bội vì những gì xảy ra trong thân, thân đau ốm, thân bệnh hoạn. Hay ở trong tâm tham dục, tâm nóng nảy, tâm canh tị, tâm tham lam, mà ta quên rằng đây chỉ là những pháp tự nhiên. Hành giả nhớ rằng trong điều kiện hiện tại của mình, vì khả năng tu tập, vì trình độ tu chứng của mình còn thấp, nên phiền não có phát sinh và phát sinh liên tục. Không những hành giả sơ cơ mà những người tu niệm lâu năm rồi cũng có nhớ như vậy. Mình tu chưa có chuẩn đâu. Trình độ tu niệm của mình còn thấp quá, do đó mà phiền não nó sanh khởi hoài, nó sanh khởi mãi là vậy. Bản chất của người phàm như chúng ta là vậy, đừng có mất thì giờ than thở than vãn gì nữa. Mình là người phàm, mình chưa có thánh thì là phiền não nó sẽ sanh khởi hoài. Than vãn bực bội không làm cho phiền não tiêu diệt, ngược lại nó làm cho tư duy và niệm lực mình yếu. Hiểu được như vậy, mình giữ tâm cho mình bình tĩnh, quan sát và đang học. Và thầy kể đây là một cái kinh nghiệm riêng của thầy về vấn đề tham ái. Thầy nói một lần tôi ngồi cho trên tháp, tự nhiên có một cái vị hành giả nữ bước vào. Đây là một vị hành giả nữ khá trẻ, tương đối chắc có lẽ có nhan sắc, cho nên thầy nói khi mà tôi nhìn cái vị đó thì tự nhiên tâm ái tôi nó cũng lên, nhưng mà chưa có mạnh. Chẳng nói là khi mà tôi thấy cô đó tâm ái tôi lên, là tôi nhìn cô đó, tôi tiếp tục nhìn và đồng thời tôi chánh niệm về cái nhìn của tôi. Thì cô nói tôi tiếp tục nhìn, duy trì chánh niệm, lúc nhìn như vậy thì tích tắc tâm tôi nó chuyển. Tâm chuyển là tâm chuyển sao? Bên trong tâm tôi đổi rồi, bên ngoài đối tượng không còn là đàn ông đàn bà nữa, mà tôi chỉ thấy cái mặt tôi là một hình ảnh mờ nhạt. Lúc bây giờ tôi không hành thiền, bạn nhớ như vậy, tôi đang ngồi trao trình pháp, nhưng tại vì tôi đã tu niệm khá lâu, có trí tuệ nằm sẵn, trí tuệ thay vào chỗ của ái dục liền. Thầy nói tại vì tu lâu và tôi có nhiều kinh nghiệm về sự thực tập và tôi có được một chút trí tuệ, do đó khi mà ái nó sanh lên, trí tuệ nằm bên cạnh, trí tuệ hất ái vào bên, nó sanh giữ cái chỗ của ai. Vì vậy trước mặt tôi bây giờ không còn một người nam người nữ nào nữa, tôi cái người vẫn còn hiện diện đó mà con mắt tôi thấy là rất một cái hình ảnh rất là mờ, chỉ thấy mà mờ thôi. Người vẫn còn đó nhưng tâm tôi không nhận ra là ai hết, thật là lạ lùng, mà đã không thấy ai thì làm sao mà ái sanh lên được. Thưa thầy, đây là siêu, thiệt là siêu đó chứ không phải chơi. Vậy thì thầy chỉ thấy thực tại Paramattha mà thầy không thấy khái niệm Panyati có phải không? Đó, cái vị này hỏi ngược lại cho thầy. Khi mà thầy nhìn một cái người mà thầy chỉ thấy cái dáng mờ 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 mờ, Như vậy là thầy không có thấy không thấy về panyati, tức là dùng cái khái niệm đàn ông đàn bà tôi ta rồi vậy đó, mà thầy thấy chỉ thấy thực tại paramattha thôi. Câu trả lời: tôi chỉ nhìn và trí tuệ ở bên trong bên cạnh giúp tôi hiểu được bản chất tự nhiên. Tâm tôi càng lúc càng thấy như vậy, tôi chẳng có thấy ai hết, mặc dù tôi đã kiểm tra nhiều lần vẫn không nhận ra là người nào nam nữ. Thầy cũng có nói là thầy dùng thấy cái gì, nhưng mà thầy chỉ nói là tại vì trong này tôi có trí tuệ, do đó trí tuệ nó chuyển mình tôi. Thì điểm này là cái điểm mà ngài về thần sư Uttika thì nó thấy nương nhờ vào chính mình, nương nhờ vào thiện pháp của mình. Tại mình tu mình có trí tuệ rồi, tự nhiên có câu chuyện gì tự nhiên trí tuệ ở đó giúp đỡ cho mình. Cái bài pháp hãy nương nhờ nên mình, ngài thần sư Uttika nói rất là dài, thì mà sư không đem cũng mang qua đây thành ra không được, nhưng mà sư hy vọng lần tới mà nếu mà đi về Việt Nam sư sẽ dịch ra, rồi nếu mà có dịp sẽ đọc lại cho quý vị nghe bên miếng điện này. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện tương lai. Thì quý vị thấy mình tu niệm không phải là nó công trình mình tu niệm, mà không phải là không có, luôn luôn là nó sẵn sàng có mặt đó để giúp đỡ mình. Cách đây một vài bữa đó, có một vị trình pháp đó, thưa với thầy là mong buồn vì cái sự tu niệm của mình xong cứ tù phục phàm, ba hồn nó lên ba hồn nó xuống. Thầy nói đừng có mong cái chuyện đó, bạn thực hành pháp là bạn có pháp rồi đấy. Nhưng mà thầy nói pháp mà tới với các bạn là pháp bao nhiêu, là bạn muốn 1.000 đô mà nó cho bạn có 1.000 đồng Việt Nam mà. Do đó mà bạn buồn bã và bực bội, thì mà thật ra là gì, cái khả năng mình tới năng đó thôi. Giống như mấy người buôn bán, họ buôn bán mở tiệm ra lúc đầu nó phải khó khăn, không thể nào mở tiệm ra cái là có tiền vô liền được. Thầy nào mà cái sở hữu mà nó không có bị hao hụt là mình mừng lắm rồi, chứ đừng có nói chuyện là có lời nữa. Thì ông thầy nói mình tu hành nó cũng vậy, mình tu hành nó cũng mình mới đầu là phải khó khăn, phải vất vả, phải khổ sở ghê lắm, chứ không phải là muốn một cái là có được liền đâu. Muốn tu một cái là thành công liền, mà phải khó khăn lúc đầu. Vì vậy tôi thường nói, thầy nói rằng tâm tôi lúc bây giờ tôi thấy như vậy, tâm tôi chẳng thấy ai hết, mặc dù đã kiểm tra nhiều lần nhưng tôi vẫn không nhận ra cái người trước mặt tôi là nam hay nữ. Như vậy là một lần mà ái sanh lên là cái hình ảnh trước mặt thầy tự nhiên đã biến mất. Và thầy nói điều này tôi đã kiểm tra rất là nhiều lần mà tôi không hành thiền ấy. Thầy nói tôi không hành thiền, tôi đi tới đi lui hoặc giả là tôi ngồi cho thành tháp. Thì sư cũng có thưa với quý vị một lần đó, là sư nói là lúc mà sư mới gặp thầy lần đầu tiên là sư khoái về vấn đề nam nữ. Là thầy nói khi mà người ta vô tôi không nhìn người ta nữa, tôi chỉ nhìn tâm tôi mà thôi. Thì sư cũng nói lặp lại một lần ở bên Mỹ, sư đi một cái sinh hoạt một cái nhóm nói vấn đề ái rồi vậy. Thì sư nói tôi có một thầy ở bên Mỹ, ông cũng nói vậy. Một lần mà khi mà người ta bước vô mà cái tình pháp đó là một người nữ, tôi không có để ý tới người nam người nữ, tôi chỉ nhìn cái tâm của tôi mà thôi. Thì có một ông Phật tử nói vậy mà thầy nói sao được, nhìn tâm là nhìn sao, trời ơi ông này ông siêu đẳng chứ còn tụi tôi làm sao nhìn tâm. Ông làm cái tôi xuống đính luôn. Thì đúng rồi, mình nói người cũng tu niệm làm sao đây. Đó, sư tính nói tính, giả thức mình suy nghĩ thôi, họ không tu niệm thôi thật chịu. Rồi có một lần nữa sư cũng nhắc một nhóm Phật tử nữa, ví dụ mấy người nói là làm sao mà tu cho mà ra đường mà thấy phụ nữ mà tâm nó vẫn thích thì vậy. Mấy người ông sư cũng kể, sư kể tâm của sư vậy, sư cũng bị cái trường hợp như vậy. Thì sư nói trong cuộc băng á, cái anh Phật tử anh đi về từ nhà xong thưa rồi, cạnh kêu lại nói dạ thưa sư, dạ con muốn nói chuyện với sư. Anh tại bên kêu sư mà không có mặt sư lúc đó, anh nói vô máy. Bình thường sẽ thấy vui vẻ lắm mà sao mà khi mình nói trong máy, dạ thưa sư, con và vợ con muốn thưa với sư một câu chuyện rất là quan trọng. Tối hôm nay mấy giờ con quả làm dữ lắm, làm một tràng vậy đó. Không biết chuyện gì, cái tối đúng giờ cái sư chờ xong mấy điện thoại kêu, cái bóc lên. Kêu nói con xin thưa sư một chuyện. Ông nói sư nghe để mà sư cái này là không phải là con sửa lưng sư, cái này là không phải là con vậy vậy kia, cái nọ là anh rào rào trước đó sau chẳng cái hàng trăm hàng rào á. Sư cũng biết nói cái gì, cái cuối cùng cái nói vừa rồi vợ con với con về nghe cũng băng, trong đó sư kể cái tâm ái của sư, con xấu hổ quá rồi, con xấu hổ, con tưởng sư là một tỷ tỷ bắt đầu ra đó, con tưởng sư con kính trọng sư, bây giờ con xấu hổ quá rồi. Con muốn giới thiệu bạn con tới, đưa con băng này là chắc khổ quá, thôi bây giờ sư cho con xóa, con bỏ hết trơn. Sư nói anh xóa nhưng mà người khác còn làm sao, rồi bây giờ anh xóa hết băng nhưng mà tâm sư cũng còn ai thì làm sao đây. Nhất định không hiểu đó nghe. Thành ra đây là cái mà thông tin mà sư muốn chia sẻ với quý vị. Mình nói trong cái phạm vi trần thiền, mình nói với những người tu niệm được, nói với người khác khó thì lắm trong cái trần. Đó, thành ra quý vị, lần tới quý vị nghe ông thầy của mình, ông nói khi mà tôi cho trình pháp, khi mà tôi thuyết pháp, tôi thuyết với tâm tư nào. Thầy thầy nói rất là hay đó. Sư mới nghe, tôi chưa nghe chưa hết. Lần sau sư sẽ ráng sư dịch để quý vị nghe. Ông nói tôi mà thuyết pháp là tôi phải chuẩn bị rất là kỹ. Mà còn nếu không mà thuyết pháp, tôi nghĩ rằng đây là tôi làm cái chuyện, nói sơ sơ cho quý vị nghe, đây mà tôi làm cái chuyện mà cho người khác á, tôi sẽ phiền não đó. Tại sao như vậy? Để mời quý vị lần sau quý vị nghe. Thành ông thầy nói, tôi thường nói với quý vị, đối tượng thay đổi tùy theo tâm mình quan sát. Với phiền não thì là vậy, nhưng mà với trí tuệ nó lại khác. Thầy ông thầy nói đừng có tin tưởng đối tượng. Mình quan sát đối tượng, nhưng mà mình quan sát cái tâm mình mới là quan trọng. Còn quý vị quan sát đối tượng không thôi, đối tượng nó sẽ thay đổi theo tâm của quý vị đấy. Một lần tôi gặp ngài Udotika và tôi thưa với ngài rằng, thưa bạch ngài, con bây giờ con không có hành thiền nữa, tâm con tự động nó làm việc lấy. Đó hồi nãy thầy nói đó, tôi đâu có hành thiền, tôi ngồi tôi cho trình pháp, hay là tôi thuyết pháp, hay là tôi gặp Phật tử, tự nhiên trong tâm của tôi nó tự động nó sinh hoạt nó hành thiền lấy. Thì ra tôi gặp với ngài Udotika, tôi thưa với ngài, thì bạch ngài con bây giờ con hành thiền nữa, mà tâm con nó tự động hành thiền. Thì ngài Udotika nói, đúng rồi, khi mà mình trở thành một chuyên viên trong một cái ngành nào đó đó, thì cái tâm của mình bất cứ một lĩnh vực nào mà mình trở thành chuyên viên, chuyên môn á, thành thục thục lắm, chuyên gia đó, thì cái tâm bây giờ nó rất là tự nhiên, nó sẽ tự động nó hoạt, nó sinh hoạt, nó làm việc một mình đó thôi. Không có cần mình phải để bằng nhúng tay vào nó nữa. Thì thầy nói là cái điều này á, tôi nghe một cái ông họa sĩ ở bên Mỹ, khi mà tôi đi qua dạy thiền với đó, ông họa sĩ đó, ông cũng nói, ông nói tôi rằng bây giờ nếu mà con vẽ, muốn vẽ cho một bức tranh mà cho có thần á, là con phải để cái tâm con và cái tay con nó tự động làm việc lấy, con không can thiệp của trơn nữa. Bởi vì khi mà con có muốn vẽ bất cứ một cái gì á, con muốn cái ý của con muốn vẽ cái bức tranh là phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy đó, thì là cái bức tranh nó không còn đâu, không còn cái thần của nó nữa. Do đó quý vị thấy nghe, mình đi quay các cái buổi mà kêu bằng triển lãm hội họa, mình dòm mình không thấy, mà cái người họ vẽ, họ dòm, họ nói nhiều cái mình nghe, mình không có thể nào họ có được những cái tư tưởng như vậy trong tâm của họ. Do đó gọi là kêu bằng trúng đài, thì đó họ gặp nhau thôi à. Thành ra mình không có biết. Quý vị biết những cái ông mà họa sĩ mà nổi tiếng á, sư quên tên ông nào rồi, mình sẽ đọc trong một cái tờ báo, họ nói có một người họ nói rằng nếu mà muốn vẽ được với mấy ông đó là quý vị phải bỏ bình tâm thần là quý vị mới vẽ được. Quý vị xuất kỳ bất ý vẽ ra một cái đẹp không thể tưởng tượng được. Đẹp theo cái nghĩa là những người mà chuyên môn họ nhìn ngay chứ phải mình biết, mình không biết cái đẹp như thế nào đâu. Mà khi mà xuất kỳ bất ý, tâm nó tinh thần mà nó lên, vẽ ra đúng y hệt như vậy, rất là sinh động. Thì là có một câu chuyện kể như thế này quý vị. Cái ông đó là ông vẽ, ông là một họa sĩ người Nhật, là họa sĩ người Đại Hàn, tôi quên tên rồi. Ông mới vẽ một cái bức tranh mà ông vẽ con cọp, cái gì ông kêu ông vẽ rất là lớn, cái cửa bức vô ngay đây này, ngay cái cửa bức vô ông vẽ một cái con cọp. Mà cái vị họa sĩ này đó, ông cứ để tự nhiên cái tâm mình hết, nó thích vẽ con cọp như thế nào nó vẽ đó. Ông vẽ khi chút khi nào ông thích, ông cảm thấy tâm ông thích vẽ là ông vẽ. Vẽ khi chút từ từ con cọp nó thành ra cái con cọp thiệt. Thì có một bữa ông đang vẽ nữa chừng thì tự nhiên có ai kêu ông đi đâu không biết, đi xuống ở dưới phố ông làm cái gì đó, cái ông đang vẽ nữa chừng có cọp ra hình rồi, có cọp hình cọp rồi, cái ông vẽ nữa chừng thì ông đi xuống phố, đi xuống lên. Quý vị biết cái câu chuyện gì đâu, ông mở cửa ra la cọp, ông thấy bức hình, ông thấy thành con cọp. Chính ông cũng không cái, cũng chính ông vẽ mà ông cảm nhận cái điều đó đó. Ông dọn bức hình hết hồn hết vía, ông tưởng cọp thiệt mà cái nó cọp vẽ, nó sống động kinh nổi nhất như vậy. Ông mở cửa ông là cọp, nhưng mà cọp giấy thôi, không có gì hết. Muốn vẽ một bức tranh có giá trị, vị họa sĩ này nói với tôi rằng hãy để cái tâm và tay sinh hoạt lấy, không đừng có muốn vẽ như vậy như vậy như vậy. Nếu mà muốn vẽ như vậy như vậy thì chất lượng rất kém. Quý vị để ý cái bức tranh mà trên đàm hồ không, đủ thứ, nào chim, nào cò, nào công, nào rắn, nào thỏ, rồi là quý vị thấy cái trăm món có món nào, rồi trái cây, rồi hoa, rồi lá, rồi không đủ. Đây này là có một cái sự dàn xếp. Sư mới lên, không biết cái ông họa sĩ nào cũng vẽ, không bộ Phật, không đi chỗ khác, không có vẽ được chỗ này được. Nhưng mà thôi thì bây giờ cái nghệ nhân họ làm như vậy thôi, mình cũng đành chịu à. Khi nghe người họa sĩ nói như vậy, tôi trả lời hành thiền cũng thế thôi bạn à. Và hỏi lại, vậy chứ anh vẽ được mấy chục năm rồi? Thì ông họa sĩ này ông nói với thầy vậy, thầy hỏi lại, anh hỏi thêm mấy chục năm. Ông này nói dạ có mấy chục năm rồi. Đúng rồi, khi tâm của bạn đã thuần thục, nó hiểu cần làm gì rồi, hãy để yên cho nó, đừng được sinh hoạt, đừng có can thiệp vô nữa. Thầy cũng trả lời với ông họa sĩ, nếu đã vẽ mấy chục năm thì để tâm nó sinh hoạt đi, tự nhiên thôi, đừng có can thiệp vô, đừng có muốn là như thế này thế kia. Sau một thời gian lâu thiền tập hay hội họa, tâm đã thuần thục và trở nên tinh luyện, nên hành thiền rất giỏi, vẽ rất là có thần. Sự can thiệp của một cá nhân làm cho giảm đi phẩm chất của tâm. Quý vị thấy mà tâm đã giỏi rồi, để tâm làm việc một cách tự nhiên. Đức Phật cũng có nói đến sự can thiệp của một cá nhân vào một cái chuyện gì đó, và sự can thiệp hay sự vận hành của pháp bảo. Có những năm mà quý vị biết thiền viện xảy ra những câu chuyện rất là lộn xộn. Rồi cái cô mà thông dịch của thầy đem câu chuyện lên thưa với thầy, thưa thầy bây giờ thiền của mình nó như vậy như kia nọ, tôi làm sao? Thầy nói một câu, hãy để cho pháp bảo nó vận hành. Bây giờ mình làm được cái gì mình làm thôi nghe. Mình làm cái gì được, để cho pháp bảo vận hành. Đừng có tham gia, đừng có can thiệp vô. Rồi đó, ngài thiền sư Ujjotika cũng khuyên một vị hành giả người Pháp, người Tây, qua gặp ngài Ujjotika thì nói cho ngài, con bây giờ con rất là lo lắng vì cái tương lai của Phật pháp ở các xứ mà Tây phương, bây giờ sao mà họ dạy gì cái đó. Ngài Ujjotika cũng trả lời, hãy để cho pháp bảo sinh hoạt một cách tự nhiên thôi. Đừng có chen vô đó, đừng có can thiệp vô đó. Mà câu hỏi nói như vậy có nghĩa là mình không có làm gì hết hay sao? Không phải như thế. Điều này không có nghĩa là chúng ta không làm gì cả, mà hãy để cho tâm ta nó tự nhiên nó sinh hoạt lấy. Lúc bây giờ chúng ta không cần làm chứ phải không làm gì cả, lúc đó tâm nó sự tự động nó làm việc lấy bên mình nó. Thì đây là chúng ta thấy là thầy nói vấn đề ái trong năm này, tức là năm 2007. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe một cái bài mà thầy trả lời một cái câu hỏi của một vị hành giả đang nói. Câu hỏi rất là can đảm, mà câu trả lời cũng rất là hay nữa. Trang 296. Mời quý sư nghe nha. Cô này nói rất là hay lắm. 296. Căng đảm nghe mà căng đảm mà đừng cười cũng được. 296.
Tôi sợ ông chết không.
Mời quý vị nghe cô hỏi nghe, cô này hỏi. Thưa thầy, con ngồi thiền và ghi nhận một cảm thọ rất là kỳ lạ phát sinh nơi chỗ kín đáo của người nữ, và tự hỏi rằng có phải do tâm luyến ái sư phát sinh ra chăng? Cô này thấy một cái cảm giác rất là kỳ lạ ở cái chỗ kín của mình, và đặt câu hỏi, cái này là do gì đây? Có phải là do tâm luyến ái không? Bởi vì tại sao vị hành giả này không thấy được thâm mình, do đó chỉ thấy cái thọ trong thân mà thôi. Con nghe nói do tâm luyến ái nam nữ thúc đẩy cho nên quý thầy mới bỏ đời tu mà ta mà lấy vợ. Vậy thì luyến ái là do tâm, do tự thân hay do tự tâm? Cái gì nói rất là có lý không phải không? Con ngồi thiền con thấy thọ sanh khởi, con không biết cái tâm luyến ái, mà tại sao không luyến ái mà sao nó phát sinh ra vào cái chỗ đó? Rồi người ta nói tại do tâm luyến ái nam nữ mà do đó quý thầy mới bỏ đời tu mà ra đi lấy vợ, vậy thì bây giờ luyến ái ở đâu ra? Họ hỏi có lý, họ trong cái trình độ của người ta hỏi rất là đúng. Câu thầy trả lời, luyến ái không phát sinh từ thân, luyến ái phát sinh từ tâm. Thầy nhắc lại hai ba lần như vậy, Luyến ái không phát sinh từ thân, mà luyến ái phát sinh từ tâm. Vì thân và tâm luôn luôn có mối tương quan nhân quả rất là chặt chẽ, nên khi luyến ái sanh, luyến ái có mặt, tâm và thân nó cũng phản ứng theo. Khi luyến ái có mặt trong tâm, tự nhiên thân nó phản ứng theo. Cái chuyện này là cái chuyện nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Thầy nói rằng ở Đại Hoàng có một số sư nghĩ rằng tại vì mình có cái phần sinh dục, do đó tên liêu tâm liên ái mới phát sanh, nên quyết định khiến cho nó yên chuyện. Và thầy Đức Phật còn tại thế, chuyện tương tự cũng xảy ra. Đức Phật của trách mắng các vị tỳ khưu làm vị là ngu si. Cái đáng cắt là phiền não, là tâm tham dục. Lại tại sao mà quý vị đi hủy hoại thân thể của quý vị một cách lãng phí? Thầy nói thời kỳ Đức Phật la rồi, mà bây giờ quý vị thấy hiện tại ở bên Đại Hàn người ta cũng làm như vậy. Người ta nghĩ một cách nông cạn rằng tại vì mình có cái đó, do đó liếc ai sinh khởi, do đó em đem cắt hết trên. Khi bị tham dục đè nén trong tâm, yếu tố gió chuyển động rất mạnh trong thân. Đây là thầy giải thích này, tại sao mà có cái cảm giác này. Sự chuyển động của gió tạo nên năng lượng và nhiều cảm giác sanh lên thân như. Vì sự chuyển động của gió tạo nên một cái năng lượng và nhiều cảm giác sanh lên. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi có ái, đầu của mình rất là nặng, mặt rất là nóng, hai bên bàn tay cứng ngắc, hơi thở rất là nhanh, đôi khi tay chân run rẩy, tứ chứ không riêng gì ở một chỗ này hay một chỗ kia cả. Tại vì có luyến ái, do đó nó sanh. Mà rất là nhiều vị thưa với sư rằng khi nào mà luyến ái nó nổi lên là cái chỗ mà nặng nhất là cái phần trước đầu này, và tim đập rất là mạnh. Như vậy quý vị thấy không, tâm giữ một phần rất là quan trọng như vai trò của một ông chủ, còn thân là một đứa ngu đần như một đứa tôi tớ, nó chỉ theo thân tâm mà thôi. Như vậy thầy nói rằng cái tâm mình là cái ông chủ, thân mình nó không có biết gì hết, cái thân của mình nó chỉ theo tâm mà thôi. Nếu người có trí tuệ sẽ chủ động được tâm mình, không còn bị phiền não sai sự nữa. Nếu mà quý vị tu đi, quý vị có tuệ, có niệm có tuệ, thì làm sao mà quý vị bị nó phiền não nó tràn ngập mình được. Tương tự như khi đau phát sanh, nếu tâm phản ứng, tâm bức xúc, tâm khó chịu, là vì sao? Là vì hành giả thiếu thái độ chân chánh, không biết chấp nhận. Như vậy tức là người không tu mới làm vậy. Khi đau mình, tâm mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu, tại vì mình thiếu tu, do đó mình phản ứng. Nếu hành giả duy trì chánh niệm, hiểu rằng đau là do sự đối kháng của tâm, thì đau cũng có những đâu đó có đó, nhưng mà tâm của mình rất là yên ổn. Tức là nếu mà khi mình có tu, mình hiểu rằng là hễ mà mình càng bức xúc bực bội nữa thì nó càng đau thêm, mà không có lợi ích gì hết. Bây giờ giữ tâm mình cho yên thôi. Và khi mà nếu trong trường hợp mà nếu đã được như vậy, được có một cái tâm như vậy, thì là cái đau nó có đó, nhưng mà tâm của mình nó rất là yên ổn. Bây giờ khi mà nghe thầy trả lời như vậy, thì bị hành giả nó hỏi thầy lại: con không quá bức xúc với cảm thọ này, nhưng chỉ thấy thọ nhưng mà không thấy tâm đến ai. Cô này có nói dạ không, khi cái thọ phát sanh lên con không có bức xúc lắm đâu, nhưng mà con thấy thọ có, nhưng mà tâm con không thấy có. Cô trả lời: bởi vì hành giả chưa nhảy bén nên không thấy tâm luyến ái. Cảm thọ trong thân không phải là luyến ái. Khi bạn cảm giác cảm thọ trong thân, bạn nói tâm cái này do luyến ái, cái đó là tại tâm luyến ái chứ không phải cái thân. Cái thân nó tạo nên cái phản ứng ở trong tâm. Luôn luôn có tương quan rất là chặt chẽ giữa thân và tâm. Và thầy giải thích này, bạn có thấy không, khi bụng mình đói, bao tử mình nóng và cồn cào rất là khó chịu. Hồi nãy chị nói vậy đó, cũng giống như là mình thấy một món ăn là mình thèm, tự nhiên nước miếng nó ứa ra. Khi bụng đói, tâm nó cồn cào khó chịu. Đối với một người thường thì như thế nào? Khi đói họ đi kiếm đồ ăn để thỏa mãn cơn đói, đơn giản có thế thôi. Hành giả tu tứ niệm xứ nhờ quan sát tâm, hiểu rằng có hai phần trong này, chúng hoàn toàn khác nhau. Một phần là sao? Một phần là tâm của mình suy nghĩ về chuyện ăn và rất phản ứng trong cái bào tử mình đã đói. Thầy nói lại, luyến ái không nằm trong tâm, nó ở trong, không nằm ở trong, luyến ái nằm trong tâm, không nằm ở trong thân. Khi nó phát sanh ở trong tâm, thân của chúng ta phản ứng nên hành giả thấy nhiều cảm thọ trong thân. Đau ai cũng đau cả, nhưng mà người tu niệm có trí tuệ, tâm yên, không bức xúc. Người không tu thì nổi sân, than vãn, rên rỉ. Do đó là rất nhiều về tâm chứ không phải thân. Tham sân si ở trong tâm, cảm thọ ở trong thân, vì có sự thay đổi của sắc. Khi hành giả quan sát và thấy rõ có thọ đang ở trong thân và những gì đang xảy ra trong tâm, ái không thể nào phát sanh được. Thì thầy nó đang nói là đây là cái sự quan sát tâm. Mình thấy rằng có một cái cảm thọ khi hành giả quan sát thấy rõ cảm thọ ở trong thân, tự nhiên tâm mình nó phản ứng. Nếu mình thọ thấy rõ nguyên cái diễn tình như vậy thì tự nhiên mình cái ái nó không phát sanh. Có một vị xuất gia, đây là một người Việt Nam, người nữ, đến tập thiền ở thiền viện Sử Minh. Đây là thầy kể đó nghe quý vị. Lúc đầu vị này còn ngại ngùng, nhưng sau đó cô này gặp tôi rất cởi mở và đem những chuyện luyến ái ra hỏi và bàn với tôi. Đây là lời của thầy nói đó. Cô nói với tôi rằng con thấy chuyện này xảy ra một cách tự nhiên, tại sao lại mắc cỡ hổ thẹn và không dám nói ra. Có một lần cô tế và tôi và trình bày với tôi như thế này: thưa thầy, hiện tại con đang nghe bức xúc khó chịu vì tâm luyến ái với dằn vặt, con phải làm sao đây? Mà quý vị thấy, tại vì cô này người tu, cô này nói rất là khéo này. Con đang cảm nghe bức xúc vì bị tâm luyến ái dằn vặt, thầy giúp con phải làm sao? Thầy nói đơn giản thôi, chấp nhận có thái độ chân chánh, chánh niệm về những gì đang xảy ra thôi. Thứ nhất thầy nói đơn giản chấp nhận, phải chấp nhận đây là cái tâm của mình nó như vậy, thái độ chân chánh, không có tôi ta trong này, rồi mình chánh niệm về những gì đang xảy ra, thân tâm thọ như thế nào, thân như thế nào, có sự hay biết. Sau đó cô đến gặp tôi và nói lại: thưa sư, con đã vượt qua rồi. Bây giờ khi tới ngang đây thì cái vị hành giả hồi nãy hỏi vấn đề cái thọ đó, quý vị mới hỏi trở lại: thưa sư, như trong trường hợp của con, nghĩa là con nhận ra được cái thọ nhưng mà con không nhận được cái tâm vì tâm nó quá nhanh, con không bắt được, thưa sư có phải là như vậy không? Hỏi lại lần nữa cho chắc. Hồi nãy thầy nói rằng là cô nhận được cái thọ mà không thấy cái tâm đâu, là tại vì cô quan sát chiêu kỹ, cho đó không có thấy cái tâm luyến ái của mình nó sanh khởi. Thì cô này cô hỏi lại: như vậy, như trường hợp của con như vậy là con thấy cảm thọ trong thân nhưng mà con không thấy cái tâm của con. Thầy nói: bây giờ cô kinh nghiệm cái gì nào? Thay vì thầy trả lời cái câu hỏi này, thầy hỏi cho ngược trở lại: bây giờ cô kinh nghiệm cái gì? Chỉ thấy cảm thọ phải không mà không thấy tâm, vậy thì ghi nhận cảm thọ thôi, rồi xem cái tâm mình nữa nó phản ứng trước cảm thọ như thế nào. Hồi nãy có tâm luyến ái mình không thấy, bây giờ cảm thọ sanh khởi. Không thấy có đoạn đầu rồi, bây giờ chỉ thấy đoạn kế này thôi là cái cảm thọ. Thì bây giờ quan sát cảm thọ và coi cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào với cái cảm thọ. Đừng có đi lui tìm kiếm, ghi nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại thôi. Nếu hành giả ghi nhận được nguyên cái diễn trình, đó là sao? Suy nghĩ về luyến ái, thọ trong thân nó xuất hiện, tâm phản ứng, suy nghĩ về thọ này, vân vân và vân vân, thì mình có được. Thầy dặn cái vị này thôi đừng đi lui nữa, đừng đi lui để coi thử là tâm luyến ái mình có không, mà thọ mình nó sinh ra. Ông thầy nói thôi đừng đi lui nữa, mà bây giờ này, bây giờ cô kinh nghiệm cái gì này? Cô kinh nghiệm thọ ha, coi cái thọ này. Rồi bây giờ cô kinh nghiệm cái gì nữa? Cô thấy tâm cô phản ứng à? Cô đặt câu hỏi: ô tại sao cô coi cái tâm phản ứng. Nếu mà cô ghi nhận được một nguyên cái diễn trình, nghĩa là sao? Nghĩa là cô thấy tâm của cô suy nghĩ về luyến ái, thọ trong thân của cô nó xuất hiện, cô có tâm phản ứng để suy nghĩ về cái thọ này vân vân, thì cái chuyện đó là chuyện tốt. Còn mà nếu không được, biết thấy cái gì, mình chỉ ghi nhận cái ấy mà thôi. Nếu chỉ cảm thấy thọ, biết thọ, đừng theo nó là được. Nếu theo nó thì sẽ bị như một số thầy, như theo lời cô nói, bỏ tu và ra đời lấy vợ đấy. Nghĩa là sau khi thọ nó sanh, mình theo nó là mình chết. Không phải vị nào cũng bị ái thúc rồi cũng rớt đi hết đâu. Có những vị hành thiền giỏi, biết tâm quan sát, biết hiểu tâm mình, biết tâm quan sát sẽ không bị tâm luyến ái xúi dục hoàn tục. Thầy nói như thế đó. Cô này cô nói là con nghe các thầy đó tại vì tâm luyến ái, tại vì gì đây? Nãy cô nói sao nè? Tại vì con nghe các thầy, con nghe nói do tâm luyến ái nam nữ mà thúc đẩy cho nên các thầy mới cổ y ra để đi lấy vợ. Thì thầy trả lời là cái câu này là không phải ông nào cũng bị ái thúc mới đi cổ y hết đâu. Có những vị người ta hành thiền giỏi, hiểu tâm, biết tâm quan sát sẽ không bị tâm luyến ái xúi hoàn tục. Và là tôi thấy là như vậy đó. Thì quý vị biết sao không? Liên quan đây, không biết quý vị nghe cái câu chuyện mà ông thầy ông thương cái cô nhỏ nhỏ không? Nghe chưa?
Chưa.
Đây là câu chuyện một người Phật tử kể cho sư. Cho sư, chứ sư không biết. Cái cô này cô mới nói như thế này. Là bên cạnh nhà cô đó, có một cái ông thầy ông tu đàng hoàng lắm. Tu rất là nghiêm túc, thầy hành thiền, thầy tụng kinh, thầy niệm Phật, thầy làm đủ thứ trò. Rồi đó, có một cái vị hành, một cái bà Phật tử, bà cũng ở nhà của bà cũng gần chùa thôi. Bà mới thấy là thầy tu hành đàng hoàng tử tế, bà cụ đó, bà lớn tuổi rồi. Bà đem đồ ăn, đồ uống, hương hoa qua cúng chùa hoài. Thì là thì bà làm như vậy là tại sao? Cái tâm của bà nghĩ rằng là ông thầy này là một cái người đàn ông tử tế. Nhưng bà quên, cứ mỗi lần bà đi qua như vậy là bà đem theo một đứa cháu gái của bà. Còn cháu gái chắc khoảng chừng 11, 12 tuổi vậy đó. Khi có một lần bà bị đâu, bà đi đâu cũng chuyện, bà không có gì đây, không có qua được. Nhờ đứa gái các con đem cái đồ này để qua dân cho thầy, rồi nói với thầy là chút chiều rồi ngoại đi qua. Thì đứa cháu gái nó nghe mẹ bà ngoại nó nói vậy thì nó đem đồ qua thôi. Qua mới qua nghĩa là ông nhận đồ xong, ông ôm nhỏ nó hung cho được. Trời, nó la, nó vĩ vùng, nó la, nó hét, nó vĩ vùng cho được. Không có làm ăn gì được, nó tung ra được, nó chạy về khóc bà ngoại. Bà ngoại nói là hôm qua mình nói ông thầy cũng làm vậy đó. Mày đi theo tao, chắc là nhỏ chạy qua. Quý vị biết sao không? Cái cô kia cô nói thấy bà già dắt đứa nhỏ ở ngoài cửa, mới bước vô là ông thầy ở trong này, ông bước đi ra liền. Ông biết ra, quý vị biết làm gì không? Ra ông quỳ xuống lại bà ngay trước cửa. Ông nói bà ơi, bà làm ơn bà tha cho tôi. Trời ơi, cái con quỷ dâm dục nó ám tôi. Thật ra lúc đó là tôi nghĩa là tôi trở tay không kịp cho nó ám tôi thôi. Tôi xin lỗi bà, cho bà tha thứ được cái kia nó. Thì nói vậy thì thôi, thì bà già bà dịu ngồi xuống. Nhưng mà bà vẫn giữ cái tâm kia bằng là buồn khổ, bị đối tượng kia bằng là hình ảnh mà cao thượng của mình bị mất rồi mà. Làm sao được, bà không có trở lại chùa nữa. Sư đem câu chuyện này, sư qua sư nói chuyện cho thầy nghe, thầy của mình á. Cái mà sư hỏi, rồi kết cục sao? Nói ông thầy này, ông nói con quỷ dâm dục nó kẹp cổ ông, thầy nào phải làm gì? Thầy nói quỷ gì? Quỷ nào mà quỷ? Bởi vì ông để ý con người ta lâu lắm rồi. Cứ một lần là qua là hút nó bỏ cái ực, lần qua nó bỏ cái ực. Vậy nói bây giờ cái tâm tham dục nó cứ dồn dần, lỡ tới một lúc đúng cơ hội. Cái cơ hội bằng vàng là tới, là không có bà già là ông nhào ra. Cháu có quý nào chứ? Quý là cái tâm dâm dục của ông ấy. Ông không chịu kiểm soát đâu. Do đó mà thầy nói, cái gì thấy không? Khi mà mình người mà có tu niệm á, làm sao mà mình để cho tâm nó tràn ngập được? Đây thầy nói này, không phải là người nào cũng bị cái tâm liên ái nó thúc đẩy rồi mình bỏ y rồi mình ra mình lấy bằng. Bởi từ lúc mà mình bắt đầu mà cho tới lúc mà nó kết cuộc ra để mình bỏ y ra, nó có biết bao nhiêu thời gian nó xảy ra. Biết bao nhiêu thời gian để cho mình quan sát tâm. Sanh à, diệt à, cứ vậy rồi làm sao? Đấy, cái sự thực tập của mình là như vậy đấy. Nghĩa là nó lên mình quan sát. À, cái tâm liên ái sanh khởi mình quan sát. Nghĩa là giữa, thầy nói giữa một cái khoảng từ lúc mà cái tâm mình nó sanh khởi mình tới lúc mình quyết định mình bỏ y rằng đi theo người ta, một cái khoảng thời gian rất là dài. Đối với một người tu niệm nó rất là dài. Bởi vì mình thấy mà, chứ mình đâu phải không thấy đâu. Là nó không có thể là nó tự tung tự tác, nó muốn làm gì nó tác quái được. Thưa thầy, khi liên ái sanh khởi có phải khác này? Khi liên ái sanh khởi, nếu đối mặt với nó thì nguy hiểm, còn lẩn tránh thì đâu có học được cái gì. Bây giờ đặt cái vấn đề lẩn tránh. Bây giờ liên ái nó tới mạnh quá rồi, bây giờ lẩn tránh phải là làm sao đây? Trả lời, đối mặt với người hay vật bình thường sẽ nguy hiểm nếu hành giả không có thái độ chân chánh. Quý vị thương người ta mà quý vị không có thái độ chân chánh, quý vị đối mặt mới khổ. Còn có thái độ chân chánh sao mà quý vị sợ được? Tránh né càng nguy hiểm hơn. Tránh tức là mình đè tâm ái xuống. Đè xuống nó sẽ nằm yên, nhưng khi đủ mạnh nó sẽ bùng lên và sức tàn phá của nó sẽ gấp 3 và gấp 4 lần hơn. Thì quý vị thấy cái sự thực tập mình khó. Thái dòm người ta rồi quay tâm mình, bị dòm người ta rồi quay tâm mình. Để thấy cái tâm liên ái của mình. Còn nếu mình lánh mình tránh, có lẽ mình nên làm lúc đầu thôi, mà từ từ mình phải đối đầu với nó. Bởi vì nếu mình không học được, lần sau cái cơ hội nó tới là mình trở tay không kịp. Khi đối diện mình sẽ học được những cái bài học. Và một khi trí tuệ đầy đủ, ái không có còn quỷ phá mình được nữa. Câu hỏi đặt ra, liên ái là gì đây? Tình yêu nam nữ là cái gì đây? Đây là câu hỏi của thầy hỏi. Liên ái là gì? Tình yêu nam nữ là gì? Chúng ta cần học hỏi để biết bản chất thực sự của nó. Khi hiểu nó rồi, nó không làm cho mình điêu đứng nữa. Tránh né không học hỏi gì được, nên mỗi lần ái sanh khởi là làm cho mình bức xúc, bực bội, khổ sở. Mà hồi nãy câu hỏi của thầy, liếng ái là gì, tình yêu nam nữ là gì? Ái không có cái gì khác ngoài là tham tham. Tham tham, tâm sân là phiền não, tất cả đều giống nhau hết. Thầy nói ái là gì, tình yêu nam nữ là gì? Thế là tham tham mà thôi. À, mà tham sân thì là phiền não, hiểu phiền não thì tự nhiên nó sẽ là mình hiểu, mình học, mình hiểu, thì tự nhiên nó quậy mình không được. Quý vị biết, khi thầy giải thích như vậy rồi, quý vị hành giả đang ngồi yên, đi gặp sư riêng nữa, hỏi sư một cái câu khác, mời quý vị nghe câu hỏi. Thầy là đàn ông, thầy đâu có biết rằng phụ nữ sau thời kỳ dứt kinh thường có những đòi hỏi về tình dục. Thầy sao thầy biết? Mà tôi đâu dám nói, tôi đâu dám hỏi. Bây giờ nhờ sư phải dùng qua thử. Phụ nữ, người ta người phụ nữ, người người đàn bà mà sau cái thời kỳ dứt kinh đó, cái tâm mà nó đòi hỏi về tình dục nó rất là mạnh. Mà cái này là sách vở nói đó nghe. Chứ mấy cô này có bày đặt ra đó. Và chính cô cũng thử, nghĩa là trải nghiệm qua cái chuyện này, cô nói vậy đó. Thì bây giờ nhờ sư hỏi thầy qua thử thì thầy trả lời như thế nào. Sư hỏi thầy, thầy nói, tôi cũng có nghe điều này rất là nhiều. Kích thích tố có rất nhiều trong máu của phụ nữ trong thời điểm này, đó là sự thay đổi tự nhiên của một cái cơ thể của người đàn phụ nữ. Thầy nói, tôi cũng biết cái này chứ. Kích thích tố nó rất là nhiều. Khi có một cái sự thay đổi trong cơ thể của người phụ nữ, cái kích thích tố này rất là nhiều. Và đó là sự thay đổi rất là tự nhiên của cơ thể. Nhưng tâm của mình phiền não quá đi. Do đó mình giải thích rằng đây là nhu cầu tình dục, mình cần phải được giải quyết. Ví dụ thầy nói, ví dụ mấy đứa con nít, ai nói cho nó về vấn đề luyến ái nam nữ, nó có biết gì đâu. Vậy mà 13, 4 tuổi, cái là nó muốn cặp kè với nhau, nó thương nhau, nó muốn ăn nằm với nhau. Tại vì sao? Tại vì nó có sẵn ở trong này. Bây giờ một sự kiện xảy ra là có cái sự thay đổi ở trong cơ thể của mình. Mình vội vã, mình giải thích, mình nói cái này là một cái sự nhu cầu về tình dục. Là bây giờ sách vở nó nói vậy. Bây giờ mình đọc rồi, mình nói, mình cũng nói theo vậy. Nói cách khác, thấy cơ thể bị kích thích là nghĩ ngay rằng đây là vấn đề luyến ái nam nữ cần phải giải quyết. Vậy thì tôi hỏi quý vị, các vị thánh đệ tử của Phật về phía ni, có nhiều vị còn trẻ còn đẹp và các ngài đâu có để cho tâm luyến ái lôi kéo vì đã dứt trừ rõ hoàn toàn một phần hay phần lớn các lậu hoặc. Các vị mình ni sư đó, đệ tử của Phật thánh nhân, thì quý bà cũng phải ở trong cái điều kiện đó chứ. Mà tại sao các ngài không có để cho cái tình yêu nam nữ nó lôi kéo mình đến nỗi mà xả y ra mà hoàn tục? Là tại vì sao tâm của các ngài là các vị thánh, các vị A-na-hàm, các vị là A-la-hán, các vị ni đó. Như vậy vấn đề tình dục nó sanh khởi hay không sanh khởi là tại vì tâm của mình còn phiền não. Nói chung như vậy thôi, do đó nó sanh khởi. Và khi mà mình có gì một cái cơ hội nào đó rồi là tâm phiền não trong này nó sẵn rồi, là nó nhảy ra, nó giải thích như vậy. Rồi mình cũng thích ngay cái tâm của mình, do đó mình cho nó là thiệt. Bây giờ đây để sư đọc cho quý vị nghe một cái phần này, cái phần kêu bằng là sưu tầm riêng của cá nhân sư thôi, chứ không phải là của thầy. Quý vị nghe cái thái độ của những cái vị hành giả trong những năm qua liên quan tới vấn đề tình dục nha. Cái này là sư kiếm tìm tòi đó, rồi có nghe thầy kể nữa, chứ tại vì trong này quý vị sẽ nghe các vị thái độ của các vị đại hàng nữa, chứ không phải là Việt Nam. Đây là thái độ của các hành giả đối với vấn đề nam nữ khi họ đến thiền viện Sư U Minh họ tập. Một vị hành giả Việt Nam từ nước ngoài, đây là hành giả nữ, đến trình với tôi là: thưa thầy, mấy ngày nay tâm con bị ái nó thúc bách rất là dữ dội, ngồi mà tâm nó cứ đòi đi kiếm người nam để thỏa mãn tình dục. Tới trình pháp thẳng với thầy như vậy. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ quá đường đột và vô cùng cởi mở của cô này. Tôi chỉ dặn cô thôi, bây giờ cô phải có thái độ chấp nhận. Hãy thái độ, có thái độ thư giãn, có thái độ chân chánh và chánh niệm bất cứ những cái gì đang xảy ra. Một người nữ đó quý vị. Điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là xuyên qua những cái bài giảng, xuyên qua những cái lời mà thầy giải thích, cái vị này gần như cảm thấy ông thầy với mình là một thôi. Ông hiểu mình là mình hiểu ông. Thứ việc nói hết tất cả những cái gì trong tâm của mình cho vị này nghe. Mà quý vị biết sao không? Có những cái trường hợp suy nghe ở bên Việt Nam đó, có nhiều vị bị cái chuyện này. Chính là một vị nữ nói chuyện cho suy nghe, nói là con bị thúc bách đến nỗi là con chỉ thấy một người nữ là con muốn nhảy tới, con ôm, con hung, con muốn làm chuyện này chuyện kia. Đang đi ngoài đường đó quý vị, mạnh dữ dội vậy đó. Rồi đó hỏi, rồi bây giờ rồi làm sao? Con gặp chị thầy của con, bà nói lấy cái này là cô chết. Ồ, có mấy cái này là cô chết, cô bỏ y, cô hoàng tục. Ôi bà la ôm rùm. Bây giờ làm gì đây? Bắt cô này lại một cái chùa cho thật xa, bắt cô làm việc cùng cục để quên quên cái tâm ái của mình. Nhưng mà đâu có hết. Cái cô này mới tâm sự với sư: rất là may là con gặp một cái cô tu nữ ở thiền viện Sư U Minh về đây. Thôi bây giờ sư chỉ nói như vậy, quý vị nghe rồi quý vị đừng có thêm nữa. Cô nó nói ái sinh từ trong tâm, thầy U Dinh ở bên Miếng Điện nói rằng ái sinh ở trong tâm, chứ ái không ở trong thân. Cô có làm cái gì đó, ái nó vẫn còn nằm ở trong tâm của cô. Lúc đó con mới hiểu rằng có lý. Và con cùng cuộc con làm việc để con quên cái ái này. Con khổ quá mà con không giải quyết. Con làm rồi mà con quên, mà đến khi con làm là con gặp người nam, mà tự nhiên cái tâm con nó ra ngoài nó thúc nữa. Quý vị thấy không phải là không phải mình đâu. Một người đàn ông Đại Hàn đến gặp tôi và trình pháp bằng tiếng Đại Hàn. Dĩ nhiên là tôi không có hiểu. Ông này trình cái gì? Ông nói từ đầu tới đuôi toàn chuyện luyến ái của ông thôi. Và cô Bikuni thông dịch nói lại một cách rất tự nhiên, nói cho tôi từ đầu tới đuôi hết bằng tiếng Miếng. Như là cái thông dịch bằng tiếng Miếng là cái gì? Bikuni đó. Bikuni nói, ông cứ nói đi, có cái gì tôi dịch lại cho thầy nghe. Dịch một cách rất là thoải mái. Ông nói cái gì? Dịch lại hết từ đầu đến đuôi. Mà nhờ thầy nói cái thái độ thoải mái của Bikuni, coi như vậy ông này cũng tin tưởng Bikuni nữa. Do đó có cái gì nói hết cho Bikuni nghe, để nhờ Bikuni nói với thầy, thầy giải quyết. Sau đó nhờ ông giải quyết được cái vấn đề mà luyến ái. Quý vị biết sao không? Sư biết một vị sư từ ở xứ ngoài qua bên Siêu Minh này này, gặp ngay thầy đó. Ở đây cũng gần mười mấy tháng, người ta nói với sư bữa nào cũng trình với thầy vấn đề luyến ái, mà thầy chỉ nói rằng đây chỉ là tâm thôi, chỉ là không có hiểu. 16 tháng, ở đây là 14 là 16 tháng gì đó, sư không được rõ, nhưng mà trên 10 tháng. Và thầy cứ mỗi lần nói là thầy nhắc rằng không có sư trong đó, chỉ có tâm luyến ái mà thôi. Đừng có nói rằng có sư trong đó. Mà vị này không có hiểu. Không hiểu thì tập không được. Mà tập không được thì thấy cái pháp hành của mình không tiến bộ, bỏ đi. Sư gặp sư bên Mỹ, trước đó là sư đã nói rồi, gọi điện thoại cho sư nói là tâm con luyến ái mạnh quá, con thì con muốn tu. Tại vì sao? Vị này trong cái quá khứ có rất nhiều bà vợ, hai ba bà luôn, bà cũng xuất sắc, cũng sắc nước hơn trời hết. Nhưng mà cái anh này lúc cuối cùng gặp sư mới nói con lấy một người phụ nữ rất là đẹp. Anh lấy lúc đầu là anh lấy một cái cô đó hiền lành tử tế, tương đối, nghĩa là chỉ lo ở trong nhà, lo quán xuyến nội trợ được vậy đó. Kia bằng đứng núi này trong núi nọ, nói rằng vợ mình sao cù lần quá, không có biết ăn diện, không biết đi chơi, suốt ngày cứ buôn cứ bán, cứ làm ăn, cứ lo cho chồng cho con không. Rồi sao? Bỏ bà, thôi bây giờ em ở lại đi. Bước ra khỏi nhà, anh nói còn cho nguyên cái nhà luôn. Con bỏ cuối cùng, con chỉ có giữ một cái tấm séc cuối cùng mà công ty trả cho con, anh này kỹ sư. Kỹ sư về máy bay đó quý vị. Con giữ tấm chi phiếu cuối cùng, con nói với vợ con nói em lấy hết tất cả gì anh có, em cứ việc lấy hết đi. Cái này, cái sự ra đi, cái sự mà chia rẽ ngày hôm nay, cái câu chuyện mà đổ vỡ ngày hôm nay là do tại anh rất là nhiều, chứ không phải tại em. Bây giờ em lấy hết, cho cái nhà, cho hết tất cả mọi xe cộ, cho hết. Chỉ lấy một, chỉ giữ lấy một, anh nói với sư vậy, con chỉ lấy một cái tấm chi phiếu cuối cùng. Cô sợ cho con và chiếc xe để con đi thôi. Rồi quý vị biết sao? Không, lấy lại một cái bà khác, bà này xuất sắc, đẹp, mà giỏi, mà có là câu chuyện làm ăn. Người sư nói, rồi tại sao mà anh đi tu? Hồi đó là khi một tu vô rồi đó, sư hỏi tại sao sư đi tu? Ông nói, cái bà thứ hai này đó, bà ăn nằm với con rồi bà nằm, bà nói, cha, hôm nay cái tiệm của mình sao cứ vô con tiểu ha, không vô tiểu thứ hai. Ông nói, trời đất ơi, mình tới lúc mà đang là cái vợ chồng đang ở cái lúc mà vui vẻ, mà cái bằng là cái bằng có một cái sự mà thân mật như vậy đó, bà nghĩ đến chuyện làm ăn của bà không? Bà nghĩ đến cái business của bà không? Thì có cho con có mỗi cảm tưởng rằng là con chỉ là cái thằng cắt gian, bà đi làm ăn buôn bán, bà nghĩa là chạy đầu này đầu kia, bà đi về con chồng bà hú hí nói chút đỉnh để chơi vậy đó, hay là giải quyết những vấn đề tình dục, còn thật ra là không có thương một chút nào hết. Sau này sư đọc một tờ báo tâm lý nói rằng nếu một người nam hay một người nữ mà cái tâm của họ rất là thích làm ăn buôn bán đầu này đầu kia, cái người yêu thật sự của họ là sự làm ăn buôn bán cho phải mình đâu. Thành ra bà nào buôn bán giỏi đừng lấy bà, hay là ông nào buôn bán giỏi đừng lấy họ. Bởi vì sao? Họ lo cái business của họ, lo cái chuyện làm ăn của họ không thôi. Họ không lo gì, họ không thương mình thôi. Mình là chỉ qua là cái mình làm cảnh, làm thông vậy để che mắt thế gian thôi. Đây là sư nghe người ta nói chứ không phải sư biết là nghe. Quý vị thấy cái ông Đại Hàn hồi nãy, ông trình pháp rất là chân thật với thầy. Ông nói hết tất cả những gì trong tâm của ông ấy. Mà một lần đó có một số sư Đại Hàn, đây là các vị tỳ khưu, đa số là bắt tâm cao hạ, 20 hai mươi mấy hạ qua đây thôi. Rồi qua đây là đổi y xuất gia rồi mặc y giống như Tỳ Tăng rồi đấy đó. Rồi có một lần có một cái cô đó là cô Sa Di. mà cô Sa Di là người đại hàng. Cô trình pháp á, cô biết cô nói cái gì, cô trình cho thầy nghe cái cảm thọ của cô khi mà cô thấy hai con chó nó làm với nhau ngay trước cổng của thầy. Cô đi kinh hành, có hai con chó nó chào léo với nhau chứ thế nào nó ngoài kia đúng không chứ? Ok, cho thầy nghe cô cảm như thế nào. Mấy ông sư đại hàng nói cái cô này vô chi, tìm cái gì mà đang nói. Ông thầy nói trời nó có gì đâu nè. Cô nói khi thấy như vậy tự nhiên tâm cô suy nghĩ như vậy, cảm thọ như vậy. Mà thầy mấy sư đại hàng ngồi bên đó là bức tay đúng không? Nói cái cô này đuổi cô ra cho rồi, cái tình cái gì, tình ba cái đồ tạo lao kia đấy. Có một sư Việt Nam năm ngoái qua đây trình pháp với thầy, nói là thưa sư, con không biết tại sao đó mà lúc mà con ở chùa á, thì là con ở Việt Nam á, con đi học đi hành, con đi xe buýt xe đồ, con đúng là cái là đúng chạm với mấy cô phụ nữ, tâm con em ru cũng có sao hết trơn, mà qua đây mà sao mà thấy đối tượng mới bắt chấp bắt chán, là tâm nó sẹt tới sẹt lui quá trời quá đất rồi. Cái thầy nói lúc đó sao, nói giờ tâm ái con lúc đó rất là mạnh, được cái nọ con thấy cái này cái kia rồi vậy á. Cái ông thầy cũng tức cười quá, ông cười. Cái vị sư mới nói, dạ thưa thầy, không phải con mình con ở bên chùa con, sư nào cũng vậy đâu. Cái mình thú tội đó. Ông nói, đó, chùa con á, ông lớn ông nhỏ gì ông nào cũng nghĩ vậy không à. Bây giờ sẽ đọc cái gì nghe một cái phần cuối cùng nữa để chúng ta chấm dứt cái phần nói về vấn đề ái dục ngày hôm nay. Con đi kinh hành thấy một đối tượng rất là vừa lòng, ái sanh khởi rất là mạnh, cố gắng chánh niệm nhưng vẫn bị ái lôi kéo đi. Ngồi thiền tâm suy nghĩ về đối tượng hình ảnh và tâm ngồi thiền tâm suy nghĩ về đối tượng hình ảnh của hai người này, của những người nữ này nó sống trở lại. Con bắt đầu suy nghĩ về họ. Không những trong lúc con ngồi thiền mà trong lúc ăn uống ngủ sinh hoạt, trong phòng tâm của cái hình ảnh của hai vị này, hai cái người này cũng xuất hiện trong tâm của con. Nhờ duy trì chánh niệm cho nên mấy ngày qua con cảm thấy nhẹ nhàng, bớt đi một phần nào cái tâm ái. Đó là cái lời trình pháp của quý vị. Đây là câu trả lời của thầy. Tốt nhất là hành giả phải dứt điểm với phiền não ngay sau khi vừa gặp đối tượng và rút tỉa bài học vào đúng lúc. Còn không thì nó sẽ tiếp tục trạo tới trạo lui cho tới lúc mình về phòng. Thầy đọc lại ha, thầy nói này. Tốt nhất là phải dứt điểm ngay khi mình mới vừa gặp đối tượng, rút tỉa bài học đúng lúc. Còn không nữa thì nó sẽ theo mình về phòng, nó làm cho mình trạo tới trạo lui. Bây giờ cái câu hỏi thế nào là dứt điểm? Thế là dứt điểm về ái khi mà nó sanh khởi. Nghĩa là sao? Chúng ta nên chánh niệm về tâm tham ái của mình. Trong lúc bây giờ tâm tham ái sanh khởi, mình chánh niệm về tâm đó. Cảm xúc trong tâm của mình như thế nào khi mà tham ái sanh khởi? Cái tâm của mình nó cảm xúc như thế nào? Nó cảm nhận cái chuyện gì? Cảm thọ ở trong thân của mình như thế nào? Và có chánh kiến để nhắc nhở cho mình đây chỉ là tâm mà không có ai hết chăng? Đấy là quý vị nhớ là quý vị phải dứt điểm, là quý vị phải làm những cái chuyện đó đó. Khi ái sanh khởi này, thầy nói này, khi ái sanh khởi mình đặt cái câu hỏi chánh niệm, hãy chánh niệm tâm tham ái, tức là mình biết tâm mình đang có tham ái. Bây giờ chánh niệm tham ái là sao? Nếu mà mình thấy được không được cái tâm, mình coi cảm xúc của mình như thế nào, rồi mình thấy cảm thọ của mình như thế nào, rồi mình nhắc mình đây không có ai trong này hết mà chỉ là cái tâm tham ái mà thôi. Phải hiểu rằng khi tâm của mình nó nghĩ tới rồi nghĩ lui về một đối tượng nào đó, không phải không còn là một cô gái nữa mà chỉ lúc bây giờ chỉ là tâm trạo hối. Thì quý vị nghe cái câu này, quý vị nhớ nhiều lần cũng vậy. Thầy nói, hễ khi mà mình tưởng làm cái câu chuyện gì trong quá khứ, câu chuyện không còn nữa, mà lúc bây giờ chỉ còn là tâm nhớ tưởng mà thôi. Thì thầy cũng nhắc vậy. Bây giờ khi mà mình nhớ lại cái người phụ nữ, người cô gái đó, lúc bây giờ không còn là người nữ nữa, mà chỉ là cái tâm mà thôi. Tương tự như khi các bạn nghĩ tới đồ ăn, không phải đồ ăn làm cho mình thèm khát, mà do tâm tham nó trạo tới trạo lui. Vì vậy tâm hay là đàn bà, gà hay tâm cũng thế thôi. Là tại vì có một vị qua đây á, mới ngồi thiền mới nói về thưa sư sư, con ngồi thiền á, con nhớ tới cái gà xếp thay. Cái món gà xếp thay là cái món là con rất thích. Giờ đó con ngồi thiền nói gà đó. Thì ông thầy cũng nói, lúc bây giờ mình phải đặt câu hỏi gà hay tâm? Cái gì đây? Đâu gà đâu còn nữa. Gà xếp thay ở bên Việt Nam mà, đây đâu có. Thì mình đặt câu hỏi gà hay tâm, mà nếu tâm thì quan sát thôi. Đó, thành ra thầy mới nhắc lại là đó, tôi nói với quý vị, gái hay tâm, hay gà hay tâm, không có ai trong ngoài hết, chỉ có tâm mà thôi. Khi nghĩ tới đồ ăn hay phụ nữ, chúng ta quan sát tục đế, tâm tham sẽ có dịp trào tới, trào lui, trào lên, trào xuống hoài. Ngược lại, nếu biết rằng đây là tâm thôi, chúng quý vị đang có chánh kiến, phiền não sẽ có cơ hội chấm dứt tùy theo cái sự tu niệm của mình. Mỗi lần có hình ảnh người phụ nữ trỗi lên, hành giả biết phiền não nhưng không vượt qua được vì trí tuệ còn yếu. Tôi khuyên nên sử dụng tư duy nhắc mình đây là tâm. Nhưng hồi nãy nói vậy đó, thầy nói là thầy biết là các vị mà mới tu là khó về lắm, thấy một cái là tự nhiên tâm tham ái nó sanh khởi điền. Thì thầy nói nếu cái trí tuệ mình còn yếu mà mình chưa làm gì được thì mình ráng nhắc mình, đây là tâm tham ái mà thôi. Sự nhắc mình sẽ giúp cho trí tuệ thực chứng sau này bùng lên một lúc nào đó, và hành giả sẽ hiểu thực sự đây chỉ là tâm. Bây giờ mình nhắc mình trước, tức là tư tuệ nhắc mình đây là chỉ có tâm tham ái mà thôi, chẳng có ai trong này hết trơn. Thì cứ nhắc như vậy hoài đó, quý vị đang tạo cơ hội cho sau này cái trí tuệ thực chứng nó bùng dậy. Phải sử dụng kiến thức thu thập được qua phần giáo lý, suy tư chân chánh và duy trì chánh niệm. Nếu chỉ chánh niệm không thôi mà bên trong tâm vẫn còn tà kiến cho đây là người hình ảnh đẹp, món ăn ngon, thì là nó trở nên là tà niệm. Để quý vị thấy là mình niệm đó, mình niệm mà mình biết ngon ngon mà trong tâm này nó vẫn đó là món ngon mà không nói rằng đây là tâm. Thì thầy nói cái đó là mình tà kiến đó. Thì do đó mình niệm một cái chuyện ta, tâm đó là tà niệm. Do đó mà có một năm á, sư thấy ngài Sư Minh nói, hỏi bạch ngài, nói rằng chánh niệm là có chữ chánh trong đó. Vậy thưa bạch ngài, vậy tà niệm là cái gì? Đó, mình nói chánh niệm, right mindfulness. Thì bây giờ cái câu hỏi của vị hành giả này theo thầy của là wrong mindfulness. Ngài Hòa Thượng Sư Minh á, bữa đó chỉ có mặt đó. Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói, đúng rồi, có chánh niệm mà có tà niệm. Khi ăn món này mình biết, cái này là gà đó nghe. Gà này là gà sẽ phay nghe không? Gà là gà nướng, gà chiên, là mình biết cái món này là món gì một cách rất là rõ ràng. Cái đó là cái gì tà niệm. Là một chuyện. Khi các bạn làm việc, các bạn hiểu rất rõ cần phải làm cái gì. Bây giờ cái này sắp qua như vậy, sắp tới như lui, cắt cái này có kia, bỏ qua bỏ lại như vậy. Mình nghĩ là câu chuyện mình đắm đuối trong đó, mình hiểu rất là rõ ràng. Cái đó là một dạng phải tà niệm. Có ba cái, bốn cái có thể, mà sư nhớ có hai cái. Để bữa nào sư kiếm ra sư đặt lại cái gì nghe. Mà cái này là của thần sư minh giảng đó. Tại vì tôi nói chánh niệm mà, thì tà niệm này vậy đấy. Một vị thiền sư có đề nghị một phương pháp rất là bạo dạn, nói rằng nếu tâm nó muốn nghĩ bạc tình dục á, để cho nó nghĩ đi. Nói vậy đó. Rồi ráng chánh niệm kẹp theo mình quan sát. Nhưng mà tôi khuyên quý vị nào mới nhớ đừng làm cái này, bởi vì cái này ghê lắm. Tại vì chánh niệm mình kẹp theo nửa chừng nó thả mình đi mất tiêu, nó chạy điên mình. Tại vì sao vị này nói cái bản chất của tâm là sao mà hết suy nghĩ một lát nó mệt quá là nó ngủ mất tiêu luôn, hết suy nghĩ luôn, kệ để cho nó suy nghĩ. Nhưng mà thầy nói đừng vậy. Trang 138, nghe một cái phần cuối cùng nữa, phần này cũng rất là hay nữa. Bạch thầy, khi ái mạnh quá, con điểm mặt nó mới biến mất. Giống như trưởng chứ, điểm mặt nó, mày hả? Đây là của một cô bên khách sĩ đó, cái gì? Điểm mặt nó. Cô này là cô Loan, cô biết rõ lắm. Điểm mặt nó mới biến mất. Thầy nói, chỉ mặt, điểm mặt là một hình thức kiểm soát ngăn chặn không cho nó phát sinh.
Mày ha, tao thấy mày rồi nghe.
Vậy, đó là đang kiểm soát. Ái dục hay phiền não nói chung không thành, có biến mất lúc niệm hay không, không thành vấn đề.
Thầy nói mình niệm
mà nó mất không, không phải là vấn đề. Chánh niệm để học hỏi và có sự hiểu biết về bản chất của phiền não, đó mới là điều quan trọng. Khi các bạn đè nén ngăn chặn chỉ làm chấm dứt tạm thời phiền não mà thôi. Khi có điều kiện, phiền não sẽ sanh khởi trở lại. Và nếu hành giả chỉ muốn phiền não biến mất thì có học được gì đâu, trong khi mình cần biết để nó đó, để mình học. Thầy nói mình muốn cho nó mất, mà nó đi mất rồi thì sao mình biết cái gì để mình học đâu. Mình phải để cho nó. Để nó, mình chỉ chánh niệm thôi. Chánh niệm thì đâu có mất được. Nhờ đó rồi mình mới học hỏi được. Ái dục là gì đây? Nó có phải là hành giả hay không? Thầy biểu sư hỏi lại cái vị hành giả đó. Ái dục là gì? Có phải là cô hay không? Chắc chắn là không. Câu trả lời là như vậy. Nếu không phải là của mình thì không làm chủ nó được, thì làm sao mà muốn cho nó biết mất ngay? Nó đến là chuyện tự nhiên, vì mình chưa có trí tuệ, chưa hiểu nó một cách thấu đáo. Hành giả thường bức xúc vì thấy một niệm suy nghĩ cứ chạy tới chạy lui hoài, Trong thực tế, nội dung của sự suy nghĩ thì giống, nhưng bản chất của tâm suy nghĩ thì hoàn toàn mới. Để quý vị thấy, đây này thuộc về kinh nghiệm. Cái này là chỉ nói vậy thôi, chứ còn mình chưa kinh nghiệm, mình không biết. Mình thấy tại sao mà cứ một niệm cái suy nghĩ cái một chuyện không? Suy nghĩ tới suy nghĩ lưu hoài. Một vị hành giả Việt Nam thưa với thầy, thầy nói, nội dung câu chuyện thì là giống, nhưng mà tâm suy nghĩ mỗi lần lên sanh khởi là đều tâm mới hết. Một tâm suy nghĩ tới biến mất, tâm suy nghĩ khác xuất hiện, nhưng chúng không giống nhau, chúng biến mất rồi xuất hiện, chúng không giống nhau một tí nào hết, về mặt bản chất tất cả đều là mới cả. Thầy nói với con phải học từ ái dục, thưa thầy, học từ ái dục là học làm sao đây? Thầy nói nãy giờ rồi mày vẫn chưa hiểu, thầy lặp lại, nhắc rầm rằng ái không phải của tôi là của ta. Nó đến là một chuyện tự nhiên, vì trí tuệ của mình chưa tròn đủ cho nên nó đến. Đây là cái này nhắc mình, học là học vậy đó, ái không phải là của tôi. Bởi vì nếu mà của tôi thì làm sao mình học mình thấy, đó, nó muốn là nó lên thôi, mình đâu có xử lý nó được, không phải của tôi ta. Nó đến là một chuyện tự nhiên, vì sao? Vì mình tu chưa tới, mình còn tham ở trong này thì ái nó lên. Bắt mới chi mà mắc cỡ, bắt mới chi mà sân hận với nó, phải điểm mặt nó. Khi nó có mặt, mình cảm nhận như thế nào? Không vui chút nào hết, phải không? Nó vô thường hay thường? Nó vô thường. Thì quý vị thấy, đây là những cái bài học mình sẽ học từ nó đó. Học được nhờ duy trì chánh niệm và không xét đoán. Tại sao chúng ta chánh niệm? Chánh niệm là quan sát để học, để hiểu. Học là thấy cho được mọi khía cạnh của đối tượng, hiểu nó sinh hoạt như thế nào. Khoa học gia cũng làm những việc tương tự, họ quan sát những hiện tượng tự nhiên xung quanh, thấy được sự vận hành của nó, thử nghiệm, rồi thấy đúng, rồi đem ra áp dụng. Thầy nói học về cái gì cần phải học? À, cũng rắc rối này, quý vị thấy không? Đây là một cái câu hỏi, hỏi gì đây? Ở bên Mỹ, hỏi thầy vậy đó, thầy nói từng từng, thầy nói học, bây giờ học cái gì cần phải học? Mình học cái gì đây? Bây giờ muốn học cái gì đây? Hồi nãy, cái này là thầy nói cho hành giả Việt Nam, nhưng bên Mỹ, họ đặt câu hỏi với thầy đó. Cần học tất cả. Một người chỉ biết một bộ phận nào đó của xe hơi không thể bảo rằng người ấy hiểu biết về xe cộ được. Học là phải học tất cả hết. Mình phải duy trì quan sát để mình học mọi mặt của một đối tượng đó. Ví dụ chẳng hạn như thầy đặt những câu hỏi này thì ai sanh lên, bạn thấy nào, của tôi ta có phải không? Dĩ nhiên là mình quan sát và mình thấy không phải của tôi ta. Tôi thầy kể một câu chuyện ta học được từ đâu đó. À, một cái bây giờ họ nói là một cái người, thầy nói cái câu, một cái người mà chỉ biết một bộ phận nào đó của xe hơi không thể bảo rằng người ấy hiểu biết về xe cộ được, tức là người đó phải có rất nhiều kinh nghiệm về xe, biết cái xe nó hoạt động như thế nào, biết cái bộ phận nào, cái kiến thức của họ phải rất là rộng rãi, họ mới có thể sửa xe được. Thì thầy mới đưa ra một cái câu chuyện như thế này, thầy kể, thầy nói có cái ông đó đó, ông sửa máy rất là giỏi. Có một lần nguyên cái dàn máy có một cái máy nó bị hư, người ta mới kêu ông tới nói là cái máy bây giờ cái dàn máy nó hư, cái máy này nó hư đó, bây giờ phải làm sao? Cái máy là máy tính, tại vì nó hư cho đó những cái máy khác nó không chạy, thì mới hỏi ông này đó, bây giờ phải làm, ông lại sử dụng đi. Quý vị biết ông này ông làm lại gì không? Ông dòm tới dòm lui, cuối cùng quý vị biết ông lấy cái cây bóp một cái máy chạy. Hỏi nhiêu tiền? Trăm đô. Đúng rồi, dữ vậy. Gõ cái cốp đi trăm. Ông nói gõ một cái cốp còn đầu một đô thôi. Nhưng mà học mà chưa hiểu gõ đâu á, cái đó tới 99 đô là. Dạ thôi, về pháp tới đây chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có chừng cho triệu Việt Nam đó nha.